Bài đọc 1. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Khi ấy, ông Giê-rê-mi-a thưa với Chúa rằng: Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Khi đọc đoạn trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a vào ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, tôi thấy chúng mình được an ủi rất nhiều, được quyền năng lòng thương xót Chúa ban sức mạnh cho trong lúc mọi người đang hoảng sợ, đang hoang mang. Vì có nhiều kẻ thù nói với nhau rằng hãy tố cáo nó đi. Và đau hơn nữa là tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã và họ nói với nhau rằng biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Mình là người công giáo, mình là người con cái của lòng Chúa thương xót. Mình đâu có thù hận ai, mình đâu có ghét bỏ ai, mình đâu có loại trừ ai. Thế nhưng ma quỷ, thế lực của bóng tối, của sự dữ, nó dùng bàn tay của con người để chống phá những người đi theo Chúa Giê-xu, những người tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót. Nó rình xem mình vấp ngã và nó tố cáo. Có những lúc đi hoạt động tông đồ, có những lúc đi làm việc bác ái, có những lúc dấn thân trên cánh đồng truyền giáo, ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mất hết nhuệ khí. Vì ma quỷ luôn tìm mọi cách cản phá. Có lúc ta muốn bỏ cuộc, có lúc ta muốn buông xuôi. Nhưng đọc lại lời Chúa ngày hôm nay, nghe rõ Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng, chứ không phải như là một người ủy mị, không phải là người cũng thương đấy, nhưng mà chỉ có xoa dầu cù là, cũng nâng đỡ đấy, nhưng mà lực bất tòng tâm. Không, Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Quyền năng của đấng dầu lòng thương xót là như vậy, dầu lòng thương xót nhưng đầy quyền năng, đầy sức mạnh. Vì thế mà những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo. Những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Và thế lực của ma quỷ, của sự dữ, của bóng tối là sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là nỗi nhục muôn đời không thể quên. Cho nên nghe lại lời Chúa như vậy, ta cảm thấy có thêm sức mạnh, cảm thấy bình an hơn, cảm thấy không có vô vọng, Và lời Chúa nói với ta rằng Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can. Đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can. Chúa biết rõ tư tưởng của con người, Chúa biết rõ từng ý nghĩ của con người, những mưu toan tính toán của con người, có thể che giấu được tất cả con mắt thế gian, có thể che giấu được tất cả con mắt của người đời, nhưng Đức Chúa dò thấu tận tâm can. Cho nên nếu ta đã làm điều tốt, ta không có gì để ta sợ. Nếu ta không làm điều xấu, ta cũng chẳng có gì để mà lo. Chỉ sợ rằng ta làm những điều xấu, ta nghĩ những điều không hay, ta nói những điều không đúng, ta che mắt được người đời, ta che mắt được người thế gian, nhưng không thể che giấu được Thiên Chúa, vì Chúa là đấng dò xét tâm can, thấu suốt tâm can. Và nếu mình thực lòng đi theo Chúa như vậy, tin tưởng tuyệt đối vào như Chúa như vậy, thì sẽ thấy Chúa trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Hãy ca tụng ngợi ca lòng thương xót, hãy chúc tụng ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa, vì Chúa đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa là như vậy. Trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta nghe Chúa Giêsu đã phải chiến đấu với bóng tối, với sự dữ như thế nào, đã phải chiến đấu với những người có thế lực cầm quyền mà đầy thành kiến, đạo đức giả như thế nào. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin vào các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." Bây giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước khi ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Chúng ta thấy cũng là con người, nhưng mở đầu bài tin mừng là những người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Kết thúc đoạn tin mừng Gioan hôm nay là có nhiều kẻ đã tin vào người. Chúa cho con người có cái tự do để mà lựa chọn. Tự do tin Chúa, chống Chúa, hoặc là không quan tâm, không bận tâm gì đến có Chúa hay không có Chúa. Ngày hôm nay thường có ba loại người như vậy. Một là tin Chúa, hai là chống Chúa, ba là loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, có Chúa hay không có Chúa, tôi không quan tâm, tôi không bận tâm. Điều bận tâm với tôi bây giờ là cơm áo gạo tiền. Và có lẽ bây giờ mối bận tâm nhất của anh chị em là gì? Chắc ai cũng có thể trả lời được câu đó. Bận tâm nhất đó là Corona, đó là Covid-19. Nhưng mà nếu tâm bận tâm thực sự về cái điều đó thì ta có thể đi đến một trong hai thách cực. Một là đi đến thất vọng, chán nản. Chúa đâu mà yếu quá vậy? Chúa đâu mà thua cả cái Covid-19 vậy? Chúa đâu mà cứ im lặng thế vậy? Cả thế giới này cầu cầu lấy cầu để, cầu tới cầu lui mà cha thấy có gì thay đổi vậy? Họ đi đến thái độ là chống đối. Rồi cũng trong cơn cơ cực ấy, cũng trong lúc cơ cầu ấy, người ta không còn biết bám víu vào ai thì người ta chạy đến với Chúa giàu lòng thương xót. Và như đoạn kết tin mừng hôm nay là nhiều người đã tin vào Chúa. Qua cái biến cố này, qua cái dấu chỉ này, Chúa mời gọi mỗi người nhận ra rằng cái sự giới hạn, cái sự bất lực, cái sự gọi là lực bất tòng tâm của mình. Một bảng danh sách những người nhiễm virus corona và những người đã chết. Ta thấy từ hồng y giám mục, linh mục, tu sĩ, cho đến công chúa, thái tử, thủ tướng, bộ trưởng, thứ dân, nó không loại trừ ai cả. Thì từ đó người ta đi đến thái độ là tin vào Đức Giêsu, chứ không lấy đá để ném Chúa Giêsu nữa. Mà nhiều người ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục ném đá Đức Giêsu bằng cách là ném đá những người tin vào Đức Giêsu. Không những họ không tin mà họ còn chống phá, chống cản lại những người tin vào Đức Giêsu, cho rằng đó là lũ mê muội, nhóm mê tín, mê muội, mê tín, mơ màng, u mê. Họ cho là như thế, họ chống. Còn những người tin vào Đức Giêsu, những người tin vào Đức Giêsu thì chúng ta cũng chấp nhận rằng khi tôi tin vào Đức Giêsu, tôi đi theo Đức Giêsu thì tôi cũng đồng hình đồng dạng với Ngài. Tôi cũng đặt bước chân tôi vào bước chân Ngài. Bước chân tôi đi theo bước chân Ngài, đó là đi vào con đường hẹp, đó là lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường. Đó là con đường Chúa đã đi, con đường mà người ta ném đá Chúa, con đường mà người ta bảo rằng ông này bị quỷ ám rồi, con đường mà người ta tìm cách bắt người nhưng người thoát khỏi tay họ, con đường mà bảo rằng ông này nói phạm thượng vì ông dám xưng mình là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu bảo thực sự tôi là con Thiên Chúa. Nếu các ông không tin tôi thì ít nhất là hãy tin vào những việc tôi làm. Những việc tôi làm đó là gì? Là cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người chết sống lại, và những người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Những việc tôi làm đó quang minh chính đại trước mặt mọi người. Những lời tôi nói đó là những lời công khai, không có giấu giếm gì cả, không có nói bóng nói gió gì cả. Có sao nói vậy người ơi? Tôi là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào tôi thì không phải chết, ai tin vào tôi thì có sự sống đời đời. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Lời này chói tai quá, ai mà nghe được? Kệ, chói tai thì chói tai, không nghe được thì không nghe được. Nhưng mà tôi vẫn cứ phải nói, vì tôi không tự mình mà nói, cha bảo sao thì tôi nói như vậy. Tôi chỉ nói những gì cha bảo tôi nói, cha muốn tôi nói và cha truyền cho tôi nói. Ông la cà với những người tội lỗi, ăn uống với những quân thu thuế và đàn điếm, gái điếm vân vân. Kệ, tôi không làm theo ý của tôi mà tôi làm theo ý của cha đấng đã sai tôi. Cha bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế đó. mà cha bảo tôi là hãy đi tìm và cứu chữa những gì đã mất, thì tôi đi tìm và cứu chữa những gì đã mất. Mà những gì đã mất là những con người tội lỗi, là những người thu thuế, là những cô gái điếm, là những người mà bị xã hội ruồng rẫy và ngay cả giáo hội cũng không quan tâm. Thì tôi đi làm cái công việc cha tôi cho phó là đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Nếu mà không tin vào lời tôi nói thì hãy nhìn vào những việc tôi làm đi, để thấy rằng những việc đó minh chứng rằng tôi là con Thiên Chúa. Từ ngày hôm nay mỗi người chúng mình cũng xưng mình là con Thiên Chúa, đúng không? Người Công giáo, người Tin hữu là người có Chúa, Kitô hữu là người có Chúa, là người làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Ta rửa tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Từ đó ta được gia nhập giáo hội, từ đó ta được gọi là con Thiên Chúa. Dám xưng mình là con Thiên Chúa hay không? Dám sống xứng đáng là con Thiên Chúa hay không? Để người ta nhìn vào các việc ta làm, nhìn vào đời sống của ta, họ tin rằng đúng, nó có Chúa. Dám sống lòng thương xót hay không? Để người ta nhìn vào, thấy cái cách sống, lời ăn, tiếng nói của họ đượm tràn lòng xót thương. Họ đúng, đây là con cái của lòng Chúa thương xót. Không phải chỉ là giang tay cầu kinh, không phải chỉ là hát trầm hát bổng, không phải chỉ là họp nhau chia sẻ lý thuyết rồi amen tắt đèn đi ngủ, nhưng là những con người dám nói và dám làm, dám sống những điều mình xác tín, sống xứng đáng là con Thiên Chúa. Amen. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh virus corona. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm, tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.
Tĩnh tâm nhìn lại những gì mà Chúa ban cho mình, anh còn thấy anh được những lời nguyện gì Chúa ban nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa Cha, con là Giuse Nguyễn Văn Hải, con ở giáo xứ Yên Lãng, con kính chào cộng đoàn dân Chúa. Và thưa Cha, con được ơn Chúa là gia đình con khoan 6 cái giếng, 1 cái giếng với 145 mét, mà 6 cái giếng không có nước. Và con đầu tháng vừa rồi con có đi nhà thờ Chiếu Hòa, thì hai cha con cầu nguyện xin Chúa ban cho gia đình con tìm giọt nước từ nơi lòng thương xót của Chúa. Thì qua đi về xong rồi 2 ngày sau gia đình con khoan một cái giếng tiếp tục nữa, chỉ có 47 mét thôi là nước rất là nhiều. Con đặt tên cho cái giếng gọi là giếng lòng thương xót Chúa, là con được ơn. Dạ thưa cha, trên chuyến xe con đi có rất nhiều là con hứa với Chúa khi con có được nguồn nước thì con trở về giáo xứ giáo điểm tin mừng này với một chuyến xe tạ ơn lòng thương xót Chúa. Và con thực hành chuyến xe tạ ơn lòng thương xót Chúa. Có rất nhiều anh chị là người đạo theo, chính vợ con cũng là người đạo theo. Và có một bác đó, bác khát khao, bác được gặp cha, bác là người ngoại đạo. Và bác cũng có đi bữa nay mà con không biết bác ở đâu rồi, đâu quá con biết bác ở đâu rồi. Đó là mấy anh chị cũng khát khao mà con đến với lòng tạ ơn. Vì Chúa đã xưa thương xót gia đình con và đã nhỏ giỏ giọt nước từ nơi lòng thương xót của Chúa tưới mát cuộc sống gia đình con và tưới mát mỗi tâm hồn trong gia đình của con. Và thưa cha, ba vợ con, mẹ vợ con là người đạo Phật, vợ con là người đạo theo, mà ba vợ con bị bệnh ung thư. Con hỏi ba mẹ có tin Chúa chữa lành không? Thì ba mẹ vợ con nói là ba mẹ vợ con có tin Chúa chữa lành. Và nhờ vợ chồng con đến với lòng thương xót của Chúa và cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba mẹ vợ con được ơn chữa lành từ nơi lòng thương xót của Chúa. Và má con cũng bị bệnh tiểu đường, và xin cho má con cũng được ơn chữa lành từ đây lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, con xin hết. Xin cho hai vợ chồng bác sĩ, cha cho phép con được nói.
Hay có một cặp vợ chồng bác sĩ đó, có bên đây.
Dạ không, từ đợt trước đó là hai vợ chồng bác sĩ Hải Hậu là bệnh viện đa khoa, bệnh viện Cẩm Mỹ. Cả hai vợ chồng là bác sĩ, bà bác sĩ thì bệnh ung thư. Chính bác sĩ là người kê đo thuốc mỗi ngày cho mỗi bệnh nhân. Mà hai vợ chồng bác sĩ đó là đầu tháng có đi chung xe với con. Hai vợ chồng bác sĩ này là người lương giáo, không phải là người công giáo. Mà đi với cái lòng thành, con đứng đằng sau con thấy khát khao lắm. Đi giơ tay lên cầu khẩn và ước ao. Và bao nhiêu người chen chúc lên và cố tình con đứng đằng sau con dõi biết theo bác sĩ. Thì bác sĩ cố tình đi đến cho được ba đặt tay lên, là niềm tin của bác sĩ dơ lên là rất mãnh liệt. Và con nói bác sĩ nhưng mà đông quá con không lên được, là con nói là đằng này con sẽ lên con làm chứng cho hai vợ chồng bác sĩ và được ung thư và thắng với lòng thương xót của Chúa thì được Chúa chữa lành. Và thứ sáu đầu tháng vừa rồi bác sĩ có đi chung với con để tạ ơn Chúa nhưng mà đông quá không lên được. Giờ đây con nói là bác sĩ Hải Hậu là bệnh viện đa khoa, bệnh viện Cẩm Mỹ, con xin hết ạ.
À, thưa anh chị em, cái điều mà anh ấy tổ nguyện chỉ từ những cái giếng 6 giếng nước mà không có khoan cả 100 mét mà không có nước, cho 45 mét mà không có nước, rồi cuối cùng chỉ còn 45 mét mà có nước. Rồi anh ấy nói rằng 47 mét có nước, anh nói rằng đó là nước của lòng thương xót. Mà từ đó thì chúng ta mới suy ra rằng là lòng mỗi người mình đang khao khát những giọt nước của lòng thương xót. Mình phải có sự khao khát đó thưa anh chị em, mà Chúa chỉ cần chúng ta khao khát như vậy là Chúa bằng ơn. Chúa bảo rằng lòng tín thác, tức là sự khao khát đó, lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ân phúc của ta càng tôn trào bao nhiêu, và lòng quảng đại của ta tôn trào tùy theo lòng tín thác, lòng khao khát của con. Anh chị em đến đây là anh chị em đang khao khát. Không khao khát đấy làm cái gì? Anh chị em đến cái hoang địa giáo điểm tin mừng này để cảm nhận được cái gì? Có phải là để mua sắm không? Không. Có phải là để ăn uống không? Không. Không phải để mua sắm, không phải để ăn uống. Có một người tin Mỹ nhắn cho tôi: cha ơi, cha nhắn anh chị em giáo điểm tin mừng đừng biến đây thành cái chợ, đừng biến đây thành cái nơi trung tâm mua bán ăn uống, đừng, hãy giữ nơi đây thật đẹp, thật sạch của lòng thương xót. Đây phải là một cái hoang địa hoang mạc mà mình đến đây mình khao khát đón nhận lòng thương xót của Chúa, như là anh chị em vừa mới chia sẻ, vừa mới làm chứng, như là cặp vợ chồng bác sĩ ngoại đạo mà khao khát đến đây mình chữa bệnh cho người khác, mình ra toa cho người khác, mình chỉ định cho người khác dùng thuốc này thuốc kia, trong khi chính mình lại mắc căn bệnh ung thư mà mình cũng chẳng chữa nổi cho chính mình. Hỡi bác sĩ, hãy tự cứu lấy mình đi, tự chữa lấy mình đi. Không ai làm được chuyện đó. Cặp vợ chồng bác sĩ ấy chạy đến với lòng thương xót Chúa, khao khát được đặt tay, mà có khi không được đặt tay, nhưng mà đâu cần thiết. Lòng khao khát đó mới là chính yếu, chứ không phải cái việc đặt tay. Nếu mà mình được đặt tay mà mình không khao khát, mà mình không tin, thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Còn nếu mà đông quá mà mình chưa được đặt tay trực tiếp, mà lòng mình vẫn khao khát như vậy, thì chính Chúa sẽ đặt tay vào, chính Chúa sẽ đụng chạm, chính Chúa sẽ sờ chạm, và chính Chúa sẽ chữa lành cho mình. Tin không?
Tin
không?
Tin.
À, mình phải tin như vậy, phải xác tín mạnh mẽ như vậy, một cái lòng tin mạnh mẽ như là một cái sự khao khát hoang mạc mong chờ nước, một số cái giếng nó khao khát mong chờ để cho nước được phun lên. Thì ở đây cả mấy ngàn con người, bao nhiêu ngàn tâm hồn con người đang khao khát cái mạch nước lòng thương xót phun lên tuôn trào từ đâu? Từ đâu? Từ đâu? Trái tim bị đâm thầu. Từ trái tim bị đâm thầu mà Đức Giáo Hoàng trong ngày giảng bế mạc năm thánh lòng thương xót Chúa, Đức Giáo Cha Francisco nói, cửa năm thánh đóng lại, vì đó là cái nghi thức đóng cửa năm thánh, tức là kết thúc năm thánh lòng thương xót. Nhưng trái tim của đấng giàu lòng thương xót thì vẫn mở toang ra, vẫn lúc nào cũng mở ra, mà đã một lần mở rồi thì không bao giờ khép lại nữa. Cửa năm thánh có thể đóng có thể mở tùy theo nghi thức, và chỉ là nghi thức mà thôi. Chứ còn trái tim rộng mở của Chúa Giêsu đã một lần bị đâm thâu rồi, một lần được xé toạc ra rồi, thì luôn luôn rộng mở và luôn luôn tôn trào. Chỉ có tùy theo lòng tín thác của mình. Mình tín thác bao nhiêu thì trái tim rộng mở bấy nhiêu. Mà mình không tin, mình nghi ngờ thì tự mình khóa cái van lại. Cho nên ân thánh lòng thương xót Chúa không thể nào xuống được. Vì thế mà bốn phần tính tâm này anh chị em mình ngóng đợi chờ cái điều đó thưa anh chị em. Còn cô này, cô ngóng cái gì, cô đợi chờ cái gì mà cô có nhìn mắt cứ trợn trừng lên thế này?
Chào cộng đồng ạ. Người ta có người đi lần này là hai lần
nói nó rõ con tên là gì, cái tên gì mà nói vậy rất nhanh nghe được rồi. Nói rõ, nói lại, nói lại, còn tên gì?
Dạ, Nguyễn Thị Hoàng, con ở giáo xứ gọi là Thịnh An. Con đến đây tuần này là tuần thứ hai mà con tuần trước chưa con đến, thì con chưa muốn gặp thầy cha. Mưa quá, con đứng không làm. Thì giờ con đến thì con bệnh đau nhiều lắm. Con cũng là yếu đấy lắm. Giờ con cầu xin cha để giúp đỡ con.
Không có đến để mà kêu ca khóc lóc được ơi gì thì kể ra, chứ mà đến đây mà bắt đầu than thở. Nãy người ta nói rồi, đến đây không có càm ràm, đến đây không có than thở, đến đây không có kêu ca, mà đến đây kín múc lấy sức mạnh của sự sáng mà chiến đấu. Được ơn của Chúa gì thì kể ra.
Dạ, trước con 12 tuổi thì con cũng thường bỏ con bỏ nhà con đi lên bác, nhưng mà bác cũng không cho lên, thì con đi làm cả 6-8 năm trời, con về chửi gia đình con cũng tưởng là con chết rồi, nhưng mà con quay về thì bố mẹ con cũng tưởng là con chết rồi, thì đọc tên cầu nguyện cho con mà con về, thì bố mẹ con cũng mừng. Nhưng mà về sau này đúng là bác còn làm năm thì con muốn con đi nữa, mà lúc bố mẹ con không cho đi thì con ở nhà. Thì con biết là bây giờ con mới biết là Chúa bắt con ở nhà để mà gánh vác, để mà nó liệu, để mà con là không bỏ Chúa nữa, thì con cũng vững tin vào Chúa. Con có bệnh đau thì con cũng vững tin vào Chúa, để mà con là lo một mình, con phải sợ. Thì người ta cứ bảo con là đi đưa cái cháu nhà thương đi, mà con không đưa, con không một mình nữa, nghèo khổ. Con cứ sáng đi làm thì con mua thuốc hàng ngày ở nhà cho cháu uống, thì cháu cũng qua đi, con cũng phải nhờ ơn mẹ giúp đỡ con nhiều lắm. Hồi khi con cũng tự trách mẹ là sao mẹ không giúp đỡ con, mà mẹ con xin cha và mẹ và các thánh giúp đỡ con.
Anh chị em vẫn cứ thàn, vẫn cứ thàn, kể từ một tiếng thì bắt đầu lại quay lại thàn, cũng không lạ gì đâu. Tại vì con người ta đau khổ thì làm sao mà con người ta không than được? Chuyện bình thường thôi thưa anh chị em. Nếu mà gặp tôi đau tôi cũng than thôi, chứ chẳng có hơn hay ho gì đâu. Nhưng Phaolô nói với chúng ta là đêm sắp tàn ngày gần đến rồi, những đau khổ đời này không sánh gì với vinh quang mà chúng ta sẽ được. Nếu mình nghĩ được như vậy thì cái đêm này có gì là dài đâu, đêm này có gì gọi là sao mãi mà trời không sáng đâu thưa anh chị em. Đêm này nếu mà không có ban đêm, ta có thấy được cái niềm vui của ánh bình minh không? Không, đúng không? Tại vì phải sống trong ban đêm thì mới thấy le lói ánh mặt trời. Wow, trời sáng rồi. Nhưng mà như vậy, chứ còn nếu mà mình cứ sáng chờ chờ mắt như thế này thì có thấy được cái niềm vui của ánh sáng bình minh có đến chiếu sáng trên cuộc đời chúng ta không? Không, phải mò mẫm trong đêm tối suốt 4 tuần tinh tâm này. Có thể là anh chị em đang mò mẫm trong đêm tối. Đêm tối thì người chị em ấy của những đau khổ, của bệnh tật, của yếu đuối, của nghèo túng, của nợ nần, mò mẫm trong đêm tối. Nhưng biết rằng đêm sắp, đêm sắp dài các bạn. Chúa tôi, các người còn bi quan các bạn được. Thay vì người ta tích cực thì bảo đêm sắp tàn, còn bà này đêm sắp dài, ngày gần thì bà này ngày gần hết. Thế nên người mà nó đi qua nó nhìn như vậy, ta đêm sắp tàn ngày gần đến, phấn khởi lên gì vậy? Đêm sắp dài ngày gần hết, ngày gần hết. Vì thế mà suốt 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này, anh chị em có thể Chúa dìm mình vào trong nước mắt đau khổ như người chị em này. Những giọt nước mắt này trong 4 tuần tĩnh tâm này, Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm quân dân, lời của Chúa mà. Mình có tin điều đó không? Và Chúa để cho mình những giọt nước mắt, những cái đau khổ này để mình chạy đến với Chúa. Có khi ăn chơi quá có nghĩ đến Chúa không? Khỏe mạnh quá có nghĩ đến Chúa không? Giàu có quá có nghĩ đến Chúa không? Quyền lực quá có nghĩ đến Chúa không? Dân vọng cao đầy có nghĩ đến Chúa không? Tiêu rồi, phá sản rồi, trời sầu cho con. Đây là cuối rồi, trời sầu cho con. Bồ nó bỏ rồi, trời sầu cho con. Con nhỏ kia. Rồi danh vọng bìa mất hết rồi, rớt chức rồi, rớt đại rồi, thì lúc đó mình chạy đến Chúa. Cho nên thưa chị em, mình không có dùng vũ khí của sự sáng là lời của Chúa mà chiến đấu, ta sẽ thua ngay. Thôi, ta tặng cho con một cái vũ khí để con chiến đấu. Phaolô bảo rằng hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng mà chiến đấu. Đây, vũ khí của sự sáng là lời của Chúa được ghi ở trong 517 lòng Chúa Thương Xót. Mẹ dạ lên, cầm lấy vũ khí này chiến đấu, lau sạch giọt nước mắt đi. Cười lên, vui lên, tươi lên, hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Đấy là cha xin giúp đỡ con. Không cảm ơn Chúa được, hallelujah.
Cảm ơn con.
Đây là tôi còn như vậy là nó còn than đến tiếng tối ngồi đi xuống. Lên bậc thang như là bậc thở.
Dạ.
Con lên con thang như con thở.
Dạ thưa cha, con không than thở gì hết. Dạ. Lần đầu tiên con nói con gặp mặt cha là trước đó con mua mắt sự mong muốn của con là cha vào viện nhìn cho nên nhìn không được.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con tên nhỏ vậy thôi, 68 tuổi.
Đạo gì?
Dạ con ngoại đạo. Con vô Phật mà con chỉ biết thờ cha mẹ thôi.
Ừ, là đạo ông bà. Rồi thì con đến đây với ước vọng khao khát gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, con ước vọng của con tới đây là mong muốn cha cầu nguyện mẹ về trên cũng như Chúa để độ cho gia đình con phải hoàn thành khỏi, được mạnh giỏi,
chỉ cho con một cách để tai qua nạn khỏi được mạnh giỏi. Đây, đây là vũ khí cầm lấy. Không phải là lá bùa đâu con à. Có gì mà tưởng con đi cho sang về lá bùa, nhắn nhắn không phải lá bùa. Đây không phải lá bùa. Đây là lời hàng sống được ghi ở trong này. Những lời làm chứng, những lời chia sẻ, rao giảng về lòng thương xót Chúa con nghe đi. Tai sẽ qua, nạn sẽ khỏi và mọi người sẽ được mạnh giỏi. Rồi, ra đi, cũng mặc áo tím mùa ọc phú sọc. Người hòa đạo thương xem, mình có cái khao khát đó hay không? Cái điều quan trọng là mình có khao khát đó hay không? Chứ nếu mình không khao khát, mình nên không ăn thua gì. Cái lòng khao khát đó thúc đẩy người xem này đến đây, con khao khát, con mong được đến đây để được xin cầu nguyện. Đấy, có những người công giáo mà chẳng cần cầu nguyện gì cả. Còn những người ngoại đạo thì họ lại đến và họ xin cầu nguyện. Vì thế mà suốt 4 tuần tính tâm này luôn luôn tỉnh thức để mà cầu nguyện. Nhớ tỉnh thức để mà cầu nguyện. Còn con có được ơn gì của Chúa?
Dạ, kính chào con xin giới thiệu con Maria Trần Thị Mai ở giáo xứ Kim Đồng, họ 4, giáo hạt Phương Đồng. Con đến đây là con xin tạ ơn Chúa, con được nhiều ơn Chúa ban cho con lắm. Mà bây giờ con cũng chỉ ở cái sơ sơ mấy ơn gần đây thôi ạ. Thì hồi cha về giáo xứ Kim Đâm làm lòng thương xót Chúa ấy, thì con được đứa con gái con mới tròn mà 13 năm nữa chưa con, thì gia đình họ cũng mong muốn, thì con bảo hồi chứ ở thì họ mong muốn kiếm nơi dõi con đường thì để tao đi lấy thánh lòng thương xót Chúa cho xong rồi lúc nó có bầu thì nó lại có chú như thế, nó đến nước trong chú nó lại chê, nó lại trẻ thai. Rồi đến năm sau thì nó lại có bầu, nó lúc nó về Bắc thì nó bảo người mẹ ơi, con có bầu mà họ bảo con là ở ngoài ở bên ngoài dạ con bây giờ nó cũng bỏ, con bảo mẹ không có bỏ gì hết. Đấy là bao nhiêu của Chúa số làm thì để nhớ. Đấy, trưa hôm nay là 3 giờ chuẩn bị con hợp ý với cộng đoàn để mẹ xin khấn cho cha của cộng đoàn khấn cho con. Thế là khấn cho cháu là cháu tháng sau cháu về khám thì lại bình thường. Thì giờ cháu sinh được đứa con gái rồi ạ. Được 5 tuổi rồi dạ. Xong rồi con một lần nữa là chồng con ốm thì xuống bệnh viện Hòa Hảo ấy, thì họ bảo là bị giãn cái tĩnh mạch thì phải mổ mổ đưa về thơ thị dân. Thì con đấy con cầu xin Chúa từ có mổ bây giờ cái bệnh chủ mà giãn thì mổ thì trong trung tâm con có nghĩ như vậy là xin chết chứ không sống được. Thế là bác sĩ nào cũng đến tư vấn cho con là mổ sớm đi. Thế thì hôm đấy là thứ bảy thì các cháu nó lại quen với bác sĩ ở dưới đấy, nó đưa lại các thứ lại đến ăn nhậu thì hôm đấy là bác sĩ tập trung lại họp hết lại. Thì con chỉ cầu xin Chúa là tấu ý là gì sơ đem thánh đến cho chúng con hôm đấy. Thì con phải có xin gì thì ơi, thì cầu xin mình thành Chúa cho con để nhà con được khỏi là ý là bác sĩ đến khám là bảo bây giờ nhà con được về nó uống thuốc là nó sẽ khỏi chứ không phải mổ. Mẹ Chúa đến thứ hai họ khám họ nói đúng như vậy. Giê-xu còn khóc ôm vào nhà thơ đi, xong rồi họ hỏi con làm sao con bảo như vậy hỏi đến đó bảo mẹ Chúa với cô được ơn Chúa ban nhiều, còn con thì làm sao chồng con cũng ốm mà con cứ yên tâm Chúa không bỏ rơi ai, con cứ yên tâm con cứ cầu xin thì Chúa sẽ cho. Rồi xong rồi ạ. Qua một thời gian gần đây ạ là cháu nó có bầu, con thứ 8 của con có bầu thì
còn mấy đứa?
Dạ con được 9 đứa già, 5 đứa trai, được 4 đứa gái mà được 3 thằng con trai thì lấy vợ ngoại đạo cũng theo đạo, còn 3 đứa con gái không lấy người ngoại đạo cũng theo đạo dạ.
Wow, thế mà có thêm được 8 người theo Chúa nhờ 3 thằng con trai và 5 đứa con gái của bà.
Thì nó được 5 tháng thì nó té cầu thang. Thì đến lúc bà đi khám thì bác sĩ bảo bình thường. Không sao, nó đến gần tháng thứ 6 họ bảo là cháu có 3 cái phổi, lá phổi. Mà trong 3 lá phổi này là có 3 cái tiêu máu chính. nên là không đổ được, có để lại nó không đổ được. Thầy cũng bảo thầy hai này, thì xuống nó khóc xong rồi là con bảo thầy này, không có bỏ, Chúa sinh ra mọi người, Chúa làm được hết. Con cứ nghĩ ông Lazaro chết 4 ngày trong bồ Chúa cho sống lại. Con lời của con không làm cái gì, con phải yên tâm mà tin tưởng vào Chúa, phó thác của Chúa. Thế là con đấy đưa tiền lên con mặt lên xin cha để làm dâng lễ cho cầu nguyện để thay Chúa cho con. À, con có được lành để cái thằng con để con nó là tân tàu thì thêm những tin cho nó. Đến lúc mà cầu xin mãi đến 6 tháng, gần được 7 tháng rồi mà cũng chưa được cái gì xong rồi. Con lại than với chị em rồi chị Chúa ơi, chắc là tôi xin hiểu quá Chúa không nhận được rồi. Chị em phải tao bảo con này. Không, chị xin thì là đến lúc bà đến sang xuống thì nó lại ảo rồi, nó lại đẹp kèm rồi. Tối nào cũng đọc kinh cầu nguyện mà sao Chúa trả cho gì vậy. Vợ thì cứ ốm mà con thì chưa được cái gì. Thế nó bảo anh của Chúa đã thử xem lại có tin không đấy. Vậy thì nó lại cáo con, nó bảo con là con cứ yên tâm bây giờ Chúa sẽ cho hết bàn cho con được, mẹ chồng con vua không có gì đâu. Nó bảo thế Chúa ơi, mẹ ơi, vợ con thì tròn lắm rồi mà con thì con chưa thấy gì. Rồi lúc mà nó lại cũng quay hơi giỡn lại và đến ngày mai thì siêu âm thì cái não phổi của cháu mất rồi. Nó bảo mẹ Chúa tôi được ơn riêng ở đâu mà từ ngày có cái nhà thương cái bệnh viện Hùng Vương đến nay ca này là ca thứ hai thì đã đến khi mà họ đã bảo ngày mai thì mổ ngay. Bây giờ đã cái thai nó ròn ngày rồi, nó gần chết rồi thì cháu mổ ra được có mũi tí ba rúm lên chỗ nhỏ, con tưởng chết cả mẹ và con. Lúc đấy là nó cứ sốt hai cứ huyết áp 200/8 còn nó phủ lên 30 kg rồi. Thế là đến lúc mà con cứ tin mà cầu xin Chúa. Đến lúc bây giờ Chúa ban cho cháu, giờ cháu được hơn 4 tháng rồi, nhớ được hơn 5 tí rồi. Lạy cha con tạ ơn Chúa.
Nếu mà không có tỉnh thức thì chúng ta dễ bị mất cầu nguyện, mất lửa ấn. Phải tỉnh thức để mà cầu nguyện, và cầu nguyện để mà được tỉnh thức, để nhận ra như là người xem này cũng biết chia sẻ những thử thách mà Chúa đã gửi đến. Vào trong sa mạc là để chịu đựng thử thách. 4 tuần lễ xem vào trong tham sa mạc để tiến tâm mùa vọng là để được thử thách, chịu thử thách. Người chị em này vừa mới trải qua cái kinh nghiệm là Chúa sao con tổ mãi mà chưa được, hay là con xin nhiều quá mà Chúa cho. Chúa ơi, vợ con đã tròn rồi mà sao con nó chưa vuông. Thì vợ con bảo quá tròn thì tổ tổ. Thì thưa chị em, chúng ta dễ bị cái cám dỗ, dễ bị cái cám dỗ là đêm còn dài quá mà ngày suy đến. Giống như bà lúc ấy, đêm đã sắp tàn mà đêm chưa tàn mà ngày vẫn cứ không thấy đêm. Chúng ta dễ bị cái cám dỗ đó trong lúc mình cầu nguyện, vì mình cứ cầu nguyện làm sao phải được như mình thôi, làm sao phải Chúa phải làm theo ý mình thôi, làm sao Chúa phải nhận lời của mình. Chứ còn Chúa mà không nhận lời của mình, Chúa không làm theo ý mình thì đêm cứ còn dài mà ngày vẫn cứ chưa đến. Tỉnh thức để nhận ra rằng là con cầu nguyện là để nhận ra ý Chúa, để xin vâng theo ý Chúa, chứ không phải là cầu nguyện để Chúa phải vâng theo ý con. Con xin cái gì là phải được cả nhà, không xin không được. Là giống như là cái ông kia cầu nguyện mà cứ đem thánh đi xem nước mẹ ra khấn mà không được là đem ra phơi nắng. Ông đạp xích lô, ông cứ nào ông đạp xích lô mà không có khách ông về, ông nắng ông nôi gần chết, ông đem nước mẹ ra thì xe phơi nắng bảo cho biết nắng nôi là thế nào. Rồi khi mà ông ra đạp ca chiều mà được, tức là đeo vào cất đấy được rồi, mang rồi, rồi tối nay có được khách rồi lại cho nước mẹ ra đi xe vào, cứ không được là đem phơi nắng. Thì chúng ta đôi khi ta quay xuôi nước mẹ giống như là người đầy tớ để mình sai khiến. Đấy, phải tỉnh thức thời gian để nhận ra rằng đêm còn đó nhưng đêm sắp tàn và ngày cần đến. Lời cầu thần của mình Chúa đã nhận lời rồi, nhưng nhận lời theo cách của Chúa chứ không phải theo cách của mình. tỉnh thức để nhận ra cái cách mà Chúa ban ơn cho mình, thì mình vững tin để tín thác vào Chúa. Chúa ơn chúc lành cho con, cha tặng cho con một cái máy 507 đảng lòng Chúa Thiên Sót để con ra về tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa Thiên Sót cho người khác. Còn cô bé áo đỏ, cô bé quàng khăn đỏ đi, cô bé mặc áo đỏ rồi con vắn tắt chia sẻ cho mọi người thì trong những phút tỉnh thức con đã nhận ra ơn gì của Chúa.
Nhà con cơ cha con là An Nam huyện Thị Châu ạ, con người giáo sĩ Hiệp An tỉnh Bình Thuận ạ. Cách đây gần một năm á, là con được ơn Chúa chữa lành cho con 2 căn bệnh. Cái gì bệnh thứ nhất á, là con bị u nang buồng trứng là 42mm x 63mm, mà con đi khám bác sĩ nào cũng kêu con đi mổ. Xong rồi á, là có cái gì đó rủ con là đi đến cầu nguyện lòng thương xót đi. Rồi con gửi tin vào lòng thương xót của Chúa là con không có đi khám bác sĩ nữa, mà con cứ đi theo cha, là con nhờ cha cầu nguyện cho con. Rồi là con nhắn tin cho cha, vừa mà con mổ thì con không có tiền mổ. Rồi cái thứ nhất, với cái thứ hai là con nó đang còn già, cho nên là không có chăm sóc được con, cho nên là cha nhắn tin lại cho con cứ an tâm với cha cầu nguyện. Xong con đi á, con đi cha về được 10 ngày, con đi siêu âm lại là giảm được 15mm. Xong rồi cứ lần thứ hai là con cứ tiếp tục đi về, con cứ theo dõi con lại đi siêu âm là giảm được 10mm. Cho tới bây giờ ấy thì đã mất tiếp rồi cha. Con xin làm chứng cho lòng thương xót của là con bị thoái hóa cuộc sống lưng với thoát vị đề điềm. Mà con nói bây giờ bình tĩnh của con như vậy đó thì con không làm được mà nuôi con. Cho nên con cứ cùng tin vào lòng thương xót là con cứ đi. Có khi một tháng là con ba xe đi lên cha 2-3 lần luôn. Rồi ở nhà từ Gò Vấp á. Rồi xong rồi là bây giờ á, con đi siêu âm, đi chụp X quang lại á, là bác sĩ nói là cuộc sống của con rất là tốt, và con đã tin tưởng vào lòng thương xót đó là Chúa đã chữa lành cho con hết đi.
Con chụp X quang rồi mà. Bây giờ phải bảo đảm chứ anh chị em, từ khi mà chưa chưa thì mình phải đi kiểm nghiệm lại con mình mới khỏi chưa. Thì nhiều khi tất cả những phép lạ nào, những sự những ơn mà Chúa chữa lành đều phải được bác sĩ kiểm nghiệm đàng hoàng. Giáo hội mà mới nhận một phép lạ nào phải kiểm tra kỹ lắm, phải chấp nhận để cho y khoa, cả những người bác sĩ vô thần họ kiểm nhận, họ thấy rằng là đây là một sự can thiệp của một cái quyền lực, của một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà y khoa không thể chứng minh được. Mặc dù họ tìm mọi cách để chống lại, để phản lại, nhưng mà thưa anh chị em, phải có lòng tin lắm, phải tỉnh thức và cầu nguyện liên liền với niềm tín thác thì điều lạ mới xảy ra. Chứ không phải là cứ chạy đến rồi cứ xin xỏ xỏ. Có nhiều người chạy đến chắc chắn thế đẹp cho con đi về, nói đâu có làm chuyện đó. Tại vì chính anh chị em phải là người tĩnh tâm, phải là người cầu nguyện, phải là người khấn nguyện. Nãy sáng ngày một cô bé có đứa con nó bị tự kỷ đến cầu nguyện, nó xin ra chữa cho cháu của con, bảo không, cha đang muốn chữa cho chính con là người mẹ, vì con là người mẹ cha biết dường như là con có vấn đề gì đó chứ không phải con của con. Còn con của con muốn chữa cho cha cầu nguyện để cho con của con cho hết được, con đi về. Mà cô ấy rất là đẹp, tôi bảo con có vấn đề chứ không phải con của con có vấn đề. Lúc mãi sau cô ta mới nói vâng, con đã bỏ xuống 20 năm, con đã đi chùa đi khấn tụng luôn hết rồi, con bỏ Chúa. Con nói đấy, cái điều quan trọng là con quay về với Chúa thì con mới xin gì cho con của con được. Con đâu phải con đem của con đến đây tháo phán cho cha để cầu nguyện cho nó cho con hỏi con cứ đi theo bụt, đi theo chùa, đi theo thần, đi theo tiền tài danh vọng, con bỏ Chúa cả 20 năm rồi, con biết không? Vì con xin gọi đi, con suy nghĩ đi, con quyết định con xin gọi đi được cha giải tội cho con, rồi sau đó giải tội cho con của con. Vì Chúa vẫn chữa lành con chứ không phải chữa lành con của con. Con của con đau là để con đưa nó đến đây mà con xin tội, mà con được Chúa chữa lành bệnh tâm linh của con. Tính tâm là để như vậy thưa anh chị em, để sám hối nhìn lại con người của mình cần được Chúa chữa lành bệnh tâm linh trước. mình đã bỏ Chúa, mình chạy theo bụi thần, chạy theo danh vọng, chạy theo tiền tài, đã thách thức Chúa 30 lần về thì phải quay về với Chúa đi. Mà nhận ra rằng là ơn của Chúa ban cho mình nhiều quá mà mình không biết. Đêm sắp tàn ngày gần đến, cô bé này đã xác tín được điều đó, mạnh dạn tin vào điều đó và chấp nhận để cho bác sĩ, cho khoa học chứng minh được cái điều Chúa làm. Chấp nhận đi siêu âm, chấp nhận đi thử, đi khám nghiệm để biết bệnh tình của mình như thế nào. Tạ ơn Chúa, tạ cho bà cô Noel này. Cô Noel áo đỏ này, cái máy ông lên này. Ông được ơn gì, ông nói cho mọi người nghe. Ông nói rõ chứ, ông nói giọng mà trầm buồn như thế này thì khó nghe lắm, ông phải nó to mạnh lên.
Ông
được ơn gì?
Con là Du Xê Vũ Thành Phương ở giáo xứ Ninh Pháp, giáo hạt Sơ Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Năm nay con 73 tuổi, con được Chúa chết là con ba thứ bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh hút, bệnh thứ hai là máu bị nhiễm trùng rất nặng, và bệnh thứ tư đó là cao và sâu sâu sâu. Vâng, mà cái bệnh máu nhiễm trùng một chút đó mà bệnh này không thể giữ được. Ông cũng có thể giữ được đến đi con năm nhà thương. Thì cứ 3 giờ chiều con mở làm thương xót của ở trong máy. Còn phòng người thì những người nằm cùng ở trước ông ấy, họ cũng xuống đến làm điều phẩm của Chúa. Rồi có điện thoại, cho bố em và cô chị Loan. Thì nhờ em con nhắn tin ra và không còn cầu nguyện cho con. Thì 3 ngày sau con đi xét nghiệm máu lại 2 bệnh viện. Bệnh viện Quốc tế và bệnh viện Đa khoa ở khu vực. Thì bác sĩ đều nói là bệnh bông hết rồi. Mà ông nói nhưng mà ông ăn mau hết bệnh thì bình thường, máu giờ thì bình thường rồi. Chứ cũng là ông là không có thuốc nào chữa được, thì có thuốc thiên nhiên rồi. Để con ăn lên một chút. Ba cha và cộng đoàn đã thương con, cầu nguyện Chúa cho con có thiên hết. Bệnh hút. Và hút và máu nhiễm trùng và bệnh cao thấp sâu. Và chú ban được là năm 6 năm nay con không phải uống viên thuốc cao máu nào. Mà người có khỏe mà chú bình an được Chúa.
Mấy
ba tuổi ạ?
Em chị em một ông là 73 mà nhiễm trùng máu, máu nhiễm trùng, rồi bệnh hút, rồi bệnh cao huyết áp. Mà hôm nay bác sĩ xác nhận máu đo đoàn hoàng, rồi huyết áp đo đoàn hoàng, hút huyết đo đoàn hoàng. Thôi bây giờ ông cầm đến một cái vũ khí nữa, tiếp tục phải tỉnh thức. Đừng nghĩ rằng ma quỷ nó tha cho ông đâu, nó sẽ tiếp tục quấy phá hơn nữa, thử thách hơn nữa, phải tiếp tục cầm lấy vũ khí này đi chiến đấu. Như nói mỗi 3 giờ chiều trong bệnh viện con vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và những người trong bệnh viện đều nghe, đều đến để cầu nguyện. Ông hãy làm công việc đó, tiếp tục đeo cái máy 500 bài giảng lòng thương xót đi để loan truyền cho mọi người nhé. Mạnh dạn lên, lên điện 73 tuổi, lên được. Thưa chị em, chúng ta thấy đêm sắp tàn nhưng mà ngày thì gần đến. Anh chị em hãy nhìn lên cái nến của Chúa Nhật thứ nhất màu bọc đang cháy sáng đấy. Hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng mà chiến đấu. Chúa Giêsu là ánh sáng đến soi chiếu những cái gì còn đang ở trong bóng tối. Mỗi một người chúng ta, thấy Phaolô bảo đừng chè chén say sưa, đừng chơi bời dâm đãng, đừng ghen tương chọc, ghen ghét giận hờn, đấy là những thứ mà ở trong bóng tối. Hôm nay bắt đầu bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, thì giáo điểm tin mừng chúng ta cũng bắt đầu bước vào từ bước chân đặt vào trong sa mạc. Giáo điểm tin mừng sa mạc lòng của mỗi người chúng ta để khẩn nài Chúa hãy xót thương con. Giống như là những em làm chứng xin nước của lòng thương xót đấy tuôn trào chúng xuôi sa mạc, chúng con đang khô cằn đây. Mỗi người trong hồn mình đang là một sa mạc khô cằn vì bệnh tật, vì yếu đuối, vì nghèo nàn, vì nợ nần, vì thất nghiệp, vì thất tình, vì thất bại. Tất cả những cái đó đang ở trong cái bóng tối, mà Chúa là ánh sáng lòng thương xót chiếu rọi vào trong những bóng tối ấy, và Chúa đưa từng cái ra, từng cái ra khỏi bóng tối. Người thì được khỏi bệnh này, người thì được khỏi bệnh kia, người thì được ơn hóa cải, người thì được ơn chữa lành, vân vân. Nếu chúng ta chấp nhận đi vào trong hang địa sa mạc, để đón nhận lòng thương xót của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ chúc lành và vượt qua được những thử thách của cuộc đời là nhờ ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Hãy tỉnh thức và